Con của con, cháu hay được nhìn thấy các cụ và các vong linh và ở cả bệnh viện nữa ạ. Có một lần con đưa cháu về chùa Khai Nguyên, cháu nhìn thấy các ngài, cháu rất sợ ạ. Các ngài trách phạt, mắng cháu, và ở nhà cháu cũng bị các cụ trách phạt cháu ạ. Mặc dù cháu từ nhỏ đến lớn, cháu rất ngoan, cháu không làm điều gì để cho gia đình và xóm làng chê trách. Cháu không làm điều ác, biết kính trên nhường dưới. Nhiều lúc cháu bị trách phạt, cháu rất đau đầu và mệt mỏi. Hiện cháu đang học đại học, cháu chưa đọc kinh được ạ. Cháu lúc nào cháu ở phòng trọ thì cháu mở niệm chú ra cháu nghe. Cháu nghe như vậy có được không ạ? Con kính xin thầy hoan hỷ chỉ cho, chỉ bảo cho chúng con với ạ. Con xin tri ân công đức của thầy. Những trường hợp như này trong nhà Phật gọi là nhân duyên, gọi là cái duyên, cái phận, cái duyên, cái số, gọi là cái tiền kiếp nó đã có duyên rồi. Nói nôm na là gì? Kiếp trước cũng có tu rồi, có theo cái việc tâm linh rồi, nhưng mà nó chưa đến nơi đến chốn, cho nên cũng chưa giác ngộ, chưa giải thoát, mà cũng chưa đến nỗi đi vào con đường tà để đọa vào trong ba đường ác đạo, cũng chưa đến nỗi phải vào con đường quỷ thần. Nhưng kiếp này được thân người mà không gặp được chính pháp, không gặp được thầy hiền bạn tốt để chỉ đường dẫn lối cho mà tu, thì cũng rất dễ lầm đường lạc lối. Xin thưa các quý vị, những cái trường hợp như thế này mà cứ đi đến phủ đến điện mà theo nhảy đồng nhảy cốt thì chắc chắn 100% họ bảo phải đi gì? Đi trình đồng mà phủ ngay. Còn nếu mà muốn hướng Phật đó thì Phật tử này nên khuyên cháu là đến chủ nhật này này có khóa quy tam bảo trong pháp hội này. Đó, thứ bảy chủ nhật này được nghỉ thì lên mà tu. Để buổi sáng chủ nhật thì quy tam bảo. Quy tam bảo xong thì về gì? Phải chịu khó dành một chút thời gian để không tụng được bài kinh dài thì tụng bài gì? Bài chú ngắn. Không học được cả chú đại bi thì phải học gì? Lấy chú tịnh pháp giới chân ngôn, văn thủ chân ngôn, hay là chú gì? Chú chuẩn đề. Để mỗi khi trong người mình nó khang khác, nó khó chịu một cái thì mình phải có pháp để đối trị ngay. Tương tự như người đói thì phải gì? Tụt huyết áp thì phải gì? Phải gì? Uống cốc nước gừng hoặc là ăn tí gì? Ăn tí thức ăn vào, thế là nó gì? Nó hết tụt huyết áp, có gì đâu, đơn giản. Tu nó cũng như là gì? Cuộc sống đời thường mình thôi các quý vị. Thiếu cái gì bổ sung cái đó vào. Đấy, hay nhìn thấy cõi âm, cảnh giới ma quỷ, thần tiên vân vân. Có nghĩa là đời trước mình đã có căn tu, có duyên tu và đã tu, nhưng mà chưa đến nơi đến chốn. Trong luận đại trí độ nói rằng là mình do ham mê mong cầu thần thông, mong cầu những cái điều gọi là thần kỳ quỷ quái, cho nên kiếp này tuy được thân người, mình thường hay thấy về cái cảnh giới thần tiên ma quỷ ấy. Nếu thấy thần tiên có nghĩa là mình tu kiếp trước mong có thần thông, mong được sinh lên trời, mong được làm thần tiên, mong được có thiên nhãn thông. Thế thì thường nhìn thấy cảnh giới thần linh và thần tiên, thậm chí là thấy cả chư Phật Bồ Tát và vân vân. Đó. Nhưng đấy chưa phải là hoàn toàn tốt đâu các quý vị. Có thể nó sẽ làm cho chúng ta gì? Từ cái chỗ đó mà sinh tâm cống cao ngã mạn, lạc vào đường tà lúc nào không hay không biết. Sinh cái tâm cống cao ngã mạn để lại càng nguy. Đó. Hoặc nếu thường thì nếu kiếp trước mà thì tu sai pháp, hành lầm pháp, thì bây giờ thường hãy nhìn thấy gì? Thấy ma, thấy quỷ, thấy thế giới quái âm hiện hình, hoặc là nghe thấy họ nói chuyện tiếng than, tiếng khóc, tiếng kêu la, làm cho chúng ta bất an, chúng ta sợ sệt, chúng ta gì mất đi cái định hướng sống trong cuộc đời này. Thì trường hợp này thì phải gì? Phải chịu khó trì chú và tụng kinh Địa Tạng, và đặc biệt là gì? Thêm cho, bây giờ là thêm cho gì? Chịu khó về vẩy tay gì cân kinh mà gì? Để cho gì? Là âm dương cơ thể chúng ta nó điều hòa, nó phụ thêm cho cái việc sức khỏe, mọi cái ổn định. Phải chịu khó tu mới được. Chứ còn bảo chịu khó chỉ mở băng chỉ chú nghe thôi thì chưa được. Nó khác gì chúng ta đói mà chỉ nhìn mâm cơm nó no chưa? Các vị nghĩ xem, nếu chỉ mình chỉ nghe kinh mà mình không thực hành, nghe chú mà không học, không tu, thì khác gì mình đói mà nhìn mâm cơm thật ngon nhưng mà mình lại không ăn. Có hết đói không? Mâm cơm có ngon đến mấy mà mình không ăn có hết đói không các quý vị? Có hết không? Tương tự như thế, nghiệp mình nặng. Thường thấy ma thấy quỷ, thường ốm đau bệnh tật, thường bị loạn tâm vô cớ, sợ sệt. Mỗi khi đi đến những cái nơi mà âm khí, nghĩa địa, nghĩa trang, điện miếu phủ, vân vân đó, thì chúng ta phải chịu khó trì chú, tụng kinh niệm Phật. Thậm chí là có thể mà nếu mà còn trẻ có thể để học tu thiền được nữa thì thực tập cái phương pháp học thiền nữa các quý vị đó. Nhưng mà học thiền nhớ là phải có thầy dạy, không có lại đi vào con đường tà là còn nhanh hơn nữa. Học thiền là phải có thầy, kể cả học mật tông cũng phải có thầy, kể cả niệm Phật như chúng ta này cũng phải có thầy. Nhiều người cứ bảo niệm Phật không cần thầy, mình cứ niệm Phật thôi. Niệm Phật cũng nhiều người đi lạc đường các vị, không đơn giản đâu. Đấy, cho nên tu gì tu phải có thầy. Đến như tôi bây giờ xin thưa vì đi tu 30 năm trời rồi. Bây giờ thỉnh thoảng chúng tôi vẫn phải gì? Vẫn phải thường xuyên nghe giảng và thường xuyên đọc sách. Và coi gì? Coi cái quyển sách ấy là gì? Là thầy mình. Coi các thầy giảng ở trong cái băng đó là gì? Là thầy mình để mà học cơ mà. Các vị nghĩ thầy bây giờ lên giảng suốt ngày như thế này đâu phải là tự mình không cần thầy nữa đâu. Vẫn còn cần thầy. Tối lại thầy vẫn thường mở, lúc thì mở lại chính băng giảng của mình để nghe. Mình mà lúc chỗ nào mình nói sai, mình cố gắng sửa lần sau không sai vào cái đó nữa. Vì lên giảng trên này các vị nói suốt cả mấy tiếng đồng hồ như thế này, nói không có nhìn văn bản, không có nhìn bất cứ một cái gì như thế này. Nhưng có lúc này thì nó sai về gì? Nhưng tất nhiên nó sai về cái gì? Vì sai về những cái gì nó vừa vừa thôi. Ví dụ sai về cái tên của vị A sang vị B, sai về mốc lịch sử năm này sang năm khác, sai về một cái gì đó nó mang tính chất là nó về một cái dấu mốc nào đó nó không có hại lắm, đại khái thế. Chứ còn về quan điểm, về tư tưởng thì chắc chắn không sai. Đảm bảo với các vị, cho đến bây giờ rồi thì lên giảng mà còn sai về quan điểm, sai về tư tưởng đấy thì thôi thì chết toi luôn. Đấy, có thể sai những cái nhỏ nhỏ như thế, những cái dữ liệu nhỏ nhỏ thì các vị biết không? Cái kiến thức của thế gian mà nó rộng sâu như biển, lớn như hư không. Cái kiến thức nho nhỏ của ông Thịnh làm sao mà biết hết được? Đi tu 30 năm đi chăng nữa, 30, 300 năm, 3.000 năm, 3 triệu năm đi chăng nữa, 3 tỷ năm đi chăng nữa, chưa thành Phật, vẫn còn xa. Gọi là Bồ Tát vẫn còn gì? Lên hàng Bồ Tát đẳng giác, diệu giác, thậm chí là nhất sinh bổ xứ rồi vẫn còn gì? Còn những cái vi tế, có những cái thiếu sót, những cái sai, những cái lỗi vi tế gọi là vi trần, phiền não ở trong đó cơ mà các quý vị. Đó, thì huống chi là mình là phàm phu đang trên bước đường cầu học cầu tu, cho nên thỉnh thoảng có phải nghe lại những bài giảng của mình để rút kinh nghiệm. Và thường xuyên nghe bài giảng của cái gì, của các tổ như là Ấn Quang Đại Sư, như là Lão Hòa Thượng Tiên Hóa, như là các vị tổ sư mức bậc cao tăng đắc đạo, thậm chí là nghe lại những bài kinh Phật. Xin thưa các vị, đấy, vẫn phải cầu thầy đấy chứ. Và mỗi khi nghe pháp thì coi gì, bộ kinh đó là thầy mình, coi bài giảng đó là thầy mình. Xin thưa các quý vị, học đạo chúng ta lúc nào cũng phải khiêm cung, lúc nào cũng phải cảm thấy mình còn thiếu lắm, mình còn yếu lắm, mình còn non lắm. Mình phúc mỏng nghiệp dày chướng sâu tuệ cạn, cần phải gì sam học đời đời kiếp kiếp, bao giờ cho đến thành Phật thì mới gì mới thôi. Phải luôn luôn khởi cái tâm cung kính cầu pháp như thế để mà học thì mới tương ưng được với pháp Phật các quý vị. Cho nên xin thưa các vị nghe, mở chú ra nghe mà không thọ trì, không đọc tụng, không tu luyện, không tu tập thì đấy, thầy lấy một cái ví dụ rất cụ thể, giống như nhìn mâm cơm ngon, bụng đói đâu có no, không ăn đâu có no, khát khô cổ họng, nước ngọt hay là nước trắng mát rượi ở ngay trước mặt mình, chỉ cần cầm lên mà đưa vào miệng mà uống, nhưng mà lười không uống thì có hết khát không, cơn khát có hết không các quý vị? Cho nên đấy, Phật tử này nói với đứa cháu, chỉ có gì tự mình cứu mình thôi, chư Phật Bồ Tát thuyết pháp độ sinh, chúng sinh phải tu phải hành thì mới được, giống như người đời đói thì phải ăn, khát thì phải uống thì mới có thể hết đói hết khát vậy các quý vị. Nhà Phật cũng tương tự như thế, phải tu mới được, chứ không có chuyện là gì chỉ nghe mà được đâu. Đấy.